Chắc hẳn là nhiều người chỉ cần thoáng nghe cái cụm từ móng tay cào bảng thôi ấy, là đã thấy hơi rờn rợn rồi đúng không? Một cái cảm giác rất quen thuộc, gần như là bản năng luôn. Mà lạ thật, ai cũng biết cái cảm giác đó. Nhưng mà tại sao thì vẫn hơi mơ hồ. Hôm nay thì mình sẽ cùng mổ xẻ sâu hơn nhé. Xem khoa học nói gì về cái sự rùng mình này. Chúng ta sẽ xem xét từ tần số âm thanh này, rồi cấu trúc tai, phản ứng của não bộ. Và cả mấy giả thuyết về tiến hóa nữa. Nào, mình bắt đầu luôn nhé. Các nhà khoa học ấy, như là Oehler và Reuter, họ đã chỉ ra thủ phạm chính rồi. Đó là những âm thanh có tần số nằm trong một khoảng khá là hẹp thôi. Khoảng từ 2.000 đến 4.000 Hz. Có nghiên cứu còn nói là lên đến 5.000 Hz cơ.
Vâng, đúng cái khoản tần số đó. Và nhiều đáng chú ý là tai người lại nhạy cảm nhất đúng ở cái giải tần này. Nó lại còn trùng hợp một cách hơi sùng rợn, như chị nói đấy, với tần số của mấy âm thanh cảnh báo tự nhiên.
Như là tiếng la hét hay là tiếng trẻ con khóc ạ?
Chính xác, tiếng la hét, tiếng khóc của em bé, nó đều nằm loanh quanh cái ngưỡng tần số đó.
Thế còn cái ống tai của mình thì sao ạ? Nó có vai trò gì đặc biệt ở đây không?
À, ống tai thì lại cực kỳ thú vị. Nó không phải chỉ là một cái đường ống thẳng tuột đâu. Hình dạng cong cong của nó ấy, nó hoạt động như một cái bộ cộng hưởng tự nhiên.
Cộng hưởng ạ? Tức là sao ạ?
Chị cứ hình dung nó giống như là mình thổi vào miệng chai ấy, nó sẽ tạo ra âm thanh ở một tần số nhất định. Thì ống tai của mình cũng thế, nó khuếch đại một cách chọn lọc đúng cái giải tần khó chịu 2.000 đến 4.000 Hz kia. Thành ra là chính cơ thể mình lại vô tình làm cho cái âm thanh đó nó to hơn, nó gắt hơn trước khi nó vào đến não.
Nghe hơi trớ trêu nhỉ? Kiểu tai mình lại tự làm mình khó chịu hơn. Vậy khi cái tín hiệu âm thanh mà đã bị tăng cường đó nó vào đến não thì sao ạ? Não bộ xử lý nó thế nào?
Đấy mới là cái mấu chốt. Tín hiệu này vào não thì nó đến vỏ não thính giác trước. Đây là nơi phân tích các đặc tính của âm thanh, như là cao độ, âm sắc.
Vâng.
Nhưng mà đồng thời, nó lại kích hoạt rất mạnh một cái vùng khác, đó là hạch hạnh nhân, hay còn gọi là amygdala.
Amygdala, em nhớ rồi, nó là trung tâm xử lý cảm xúc, nhất là nỗi sợ đúng không?
Chính xác. Các nghiên cứu dùng fMRI, tức là chụp cộng hưởng từ chức năng não, họ thấy là có một sự giao tiếp tăng vọt. Kiểu như là một cuộc nói chuyện khẩn cấp giữa vỏ não thính giác và hạch hạnh nhân khi nghe cái âm thanh đó.
Một cuộc nói chuyện khẩn cấp, nghe nghe có vẻ căng thẳng nhỉ?
Đúng thế đấy. Phân tích sâu hơn thì dường như là cái hạch hạnh nhân này nó chiếm quyền kiểm soát luôn. Đây là cái điểm thực sự thú vị này. Về cơ bản nhé, một cái âm thanh thực ra là vô hại thôi, nhưng nó lại hack được vào cái hệ thống báo động cổ xưa của não mình.
Hack hệ thống báo động.
Cái hạch hạnh nhân ấy, nó giống như người bảo vệ quá nhiệt tình ấy, nó bỏ qua hết phân tích của vỏ não thính giác ấy, và tự động gửi đi cái gọi là tín hiệu cấp cứu, distress signal. Nó hơi giống như là cái chuông báo cháy cứ kêu inh ỏi lên chỉ vì mình lỡ làm cháy xe miếng bánh mì nướng thôi. Tức là phản ứng rất mạnh với một cái dấu hiệu có vẻ liên quan đến nguy hiểm, dù thực tế thì chả có nguy hiểm gì cả.
Và cái tín hiệu cấp cứu đó nó gây ra cái gì ạ?
Nó kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Thế là mình có phản ứng chiến hay biến, kinh điển, tim đập nhanh hơn, có khi còn toát mồ hôi lạnh nữa.
Trời ơi, chỉ vì một tính cào bảng ạ.
Đúng vậy.
Vậy cái phản ứng bản năng này liệu nó có gốc rễ từ xa xưa không ạ? Ví dụ như từ thời tổ tiên mình.
À, nếu mà mình nhìn rộng ra ấy, thì nó dẫn tới một cái giả thuyết khá là hay, gọi là giả thuyết di sản từ linh trưởng. Giả thuyết này cho rằng cấu trúc âm thanh của tiếng cào bản ấy, nó khá là giống với một số loại tiếng kêu báo động của tổ tiên linh trưởng của chúng ta.
Tiếng kêu báo động ví dụ như khi gặp thú dữ ạ.
Có thể là như vậy, hoặc là tiếng cảnh báo khi có kẻ săn mồi từ trên không chẳng hạn. Nên là cái phản ứng rùng mình của mình bây giờ có thể chỉ là một cái di tích bản năng thôi, một cơ chế phòng vệ cổ xưa giờ bị kích hoạt nhầm chỗ.
Thú vị thật, nhưng đây vẫn là giả thuyết thôi đúng không ạ?
Vâng, tất nhiên rồi, vẫn cần thêm nhiều bằng chứng lắm. Ví dụ như nghiên cứu trên khỉ tamarin ấy, thì lại thấy phản ứng của chúng với âm thanh tương tự nó hơi khác, nó phức tạp hơn. Nên là cơ chế ở người có thể cũng đã thay đổi, đã tiến hóa thêm rồi, thì lại rất là mạnh. Chính xác, mức độ nhạy cảm này nó khác nhau ở mỗi người, nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, ví dụ như là mình đang căng thẳng sẵn chẳng hạn, hoặc là do đặc điểm tính cách nữa.
Tính cách ạ, như là
Ví dụ như những người có mức độ bất ổn cảm xúc, neuroticism cao hơn, hoặc là người hướng nội chẳng hạn, thì có thể phản ứng mạnh hơn một chút. Nhưng mà cần phải phân biệt rõ cái này với mấy hội chứng khác nhé. Ví dụ như là misophonia.
misophonia là hội chứng ghét âm thanh đúng không ạ? Như tiếng nhai chẳng hạn.
Đúng rồi. Misophonia là sự khó chịu cực độ với những âm thanh rất cụ thể, thường là do người khác tạo ra, như tiếng nhai, tiếng hít thở. nó khác với cái phản ứng gần như là phổ quát với đặc tính vật lý của âm thanh như tiếng cào bảng này.
Vâng, em hiểu rồi. Vậy tóm lại, tất cả những điều này cho thấy điều gì ạ?
Nói chung là cái cảm giác dùng mình khó chịu khi nghe tiếng cào bảng ấy, nó không phải là do mình khó tính đâu, mà nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Một dải tần số âm thanh rất đặc biệt mà tai mình lại cực kỳ nhạy cảm. Rồi thì sự khuếch đại không mong muốn từ chính cấu trúc ống tai của mình. Và cuối cùng là một cái phản ứng cảm xúc rất mạnh, gần như là tự động, từ ạch hạnh nhân. Mà cái phản ứng này lại có thể mang dấu ân từ lịch sử tiến hóa rất xa xưa của loài người nữa. Nó là một hiện tượng khá phức tạp, nằm ở giao điểm của vật lý, sinh học và tâm lý học.
Thực sự là rất nhiều yếu tố kết hợp lại. Nghe xong em lại nghĩ thế này. Nếu như mà não bộ của mình có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi một cái âm thanh mô phỏng tín hiệu nguy hiểm cổ xưa như vậy, thì liệu trong cuộc sống hiện đại bây giờ, với bao nhiêu là thứ kích thích khác, tiếng thông báo điện thoại cứ liên tục này, tiếng ồn đô thị, rồi áp lực công việc nữa, liệu có bao nhiêu thứ trong số đó đang âm thầm kích hoạt những cái phản ứng sinh tồn sâu kín, có khi là đã lỗi thời rồi bên trong chúng ta mà chính mình cũng không hề nhận ra không nhỉ?